Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật Pháp ứng dụng.
Chúng ta được đầy đủ nhân duyên trước Phật tử, trước Pháp tòa. Xin trân trọng giới thiệu quý Phật tử, đây là Đại Đức Thích Quang Thành. Đại Đức đã qua quá trình tu học ở Việt Nam, sau đó Đại Đức qua bên Ấn Độ đã học có bằng tiến sĩ, tốt nghiệp năm 2005 tại trường Đại học Delhi. Và hiện nay Đại Đức đang giữ chức vụ của Phật giáo Chánh Thư ký Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương, Phó Tổng Thư ký Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Đại hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thư ký Ban Văn pháp Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, Phó trưởng phòng hành chính đào tạo kiêm giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thầy rất là nhiều nhiệm vụ, nhưng mà thầy cũng dính thời gian rất là quý báu để về đạo tràng của chúng ta chia sẻ. Hôm nay một lần nữa xin trân trọng quý vị Phật tử. Trước chúng ta là giảng sư Giáo Quang Thủy, xin mời quý Phật tử cho một đàn có tay để hoan nghênh. Để có thể được thật thành viên mãn, thành tâm cung thỉnh Đại Đức cùng toàn thể đạo tràng cho chúng ta niệm Phật để gia hộ cho.
Thank you. đang hành hạnh luôn nhớ gì tới Đức Phật. Càng nhớ gì tới Đức Phật mà khi chúng ta nhớ gì tới Đức Phật là chúng ta được học được hạnh của Đức Phật, được tôn của Đức Phật là Đức Phật. Còn đây là chúng ta đa số chúng ta tin Phật cầu Phật ra mà chúng ta thành khỏe mạnh hạnh bình an cũng mạnh mạnh đặc biệt học giỏi cái đường phải lắm và bây giờ cũng quá rồi. Cho nên là đi qua cái gì mình nghĩ xa về cái gì cũng như ăn chay. Tại sao chúng ta lại ăn chay? Ăn chay có lợi mình phải hiểu là niệm Phật khi chúng ta chọn có một niệm Phật thì chúng ta sẽ dùng là cái giá trị của niệm Phật. Nếu là sự niệm của tất cả chúng ta thì chỉ rằng niệm Phật ta là niệm Phật, niệm Phật và giúp chúng ta thoát khỏi những hoạn nạn phải gọi là Đức Phật của chúng ta không phải là một gì ban ơn cho chúng ta và ngài cũng không phải là một cái gì giáng quả cho chúng ta biết là Đức Phật là một vị đạo sư đã đi dạy. Vị đạo sư có nghĩa là một bậc thầy mở đường chỉ lối hướng dẫn cho chúng ta con đường đi đến sự giải thoát giác ngộ bằng cái nỗ lực của chính mình qua giáo dục của mình, chứ không phải là giống như các vị tôn giáo lãnh đạo của tôn giáo khác theo một cách gì đó nhân quả của đâu. Nếu chúng ta tu thì chúng ta sẽ có kết quả tốt, chúng ta không tu quá thì chúng ta sẽ có kết quả xấu. Nhân quả đó là cho dù cha mẹ chồng con rồi thầy cho nhau mà chúng ta tu là một thứ một ngã hay tu mà cho một thứ hay cái kết quả tốt thì cho là bằng được cái cho nên là có ý nghĩa là tình tu là phải giữ chính mình để thanh nhiên tồn tại của tâm tính niệm thực giác thương theo một phần và thương theo lời dạy của mình thì phải giữ được chính Phật sẵn có của mình chứ không phải những giấc phật của Phật như là ngã ngã. Tôi thấy rất tự tế như vậy. Cho nên là tất cả ngày mà như thế Đức Phật nhiều nhất vì bị giả các vị biết đó nên Đức Phật yêu thương Đức Phật cuối cùng ngài không chứng được tất cả là trong 1250 năm. Cho nên khi Đức Phật gặp chúng ta rồi có một mình ngã ngã là chưa được. Cho nên là gửi gì là Đức Phật không có chuyện đâu mà cứ giao cho ngài cái chuyện để cho nó mới được bằng cách ngài lôi A Nan làm chỉ đầu. A Nan thì kỹ thì khi siêu mà Đức Phật đang còn là kiếm tiền thì không có ai gọi là la tăng tịch hay cái gì đó, có nghĩa là tịch phật sau cùng cái đức phật mà tịch tịch cả chứ không có bao giờ tịch phật tịch phật cho nên cuối cùng ngài chưa tịch phật cho nên đức phật mới được kiện giao cho ngài rằng ca chỉ phật phải mang A Nan là sự độ à có tội phải là bắt A Nan là phải đi trong cái đời này cho đến khi ta thành quả A La Hán các bạn có thể chia sẻ để chấp nhận cái tiền lợi chúng ta bị đánh bắt như nó là đánh bắt như ai đang đuổi đuổi tại sao được bắt nhập chúng ta rồi mà ngài ta đuổi đuổi đầu la mắt thì chúng ta đuổi 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 cho nên là khi mà có một cái về chức lực tốt thì ngài hãy đang một cái ngày mệt mỏi thì ngã xuống cùng khi lúc đó là người ngã xuống và đánh bắt. Cho nên là đây là cái chuyện này chúng ta phải học được là Đức Phật là ngay cả Đức Phật cũng không cứu được mình nếu như chúng ta không tỉnh. Nếu Đức Phật mà cứu mình thì ta không làm gì được. Ngay cả các thầy Đức Phật cũng làm gì được. Ta được được không? Ăn mặn ngon món cả được không? Thì đó là những thứ chỉ đâu cần thì vô lại Phật Đức Phật là giúp mình. Nếu mà bất cứ như thế thì ta cũng sẽ không ai không làm gì dạ gì thế được. Cho nên đây là cái chúng ta phải biết rõ nhân quả đạo Phật ai đang phải lo hạnh phúc của mình. Đức Phật là người hướng dẫn con đường cho chúng ta đi đi thì không phải đi chứ không phải Phật bắt chúng ta phải đi Phật không cả không đi Phật không bắt buộc không cản cả chúng ta nhưng mà ngài đã thấy được con đường sáng chỉ được cái gì Phật cũng tập sự cản chỉ chúng ta đi không quyền đi thì chúng ta đi theo lạc đường Phật, chúng ta không đi theo cái lệ của Phật, chúng ta tự phải đào khổ cho chúng ta không khác lạc đường. Cho nên chúng ta niệm Phật để cầu phù hộ cho mình được cảnh mạnh mẽ, nhớ một điều, đạo Phật chúng ta không phải là đạo của chúng ta, để chúng ta đến thì chữa, chữa hơi, và đạo Phật chúng ta là đạo chính lý, là đạo khoa học, là đạo bình đẳng giải thoát, đạo thực tế. Cho nên chúng ta đương theo và đương theo lời dạy của Đức Phật để chúng ta tu theo đó và đạt được cái của chính mình, chứ không phải đương theo đức bóng của Phật để cầu cầu được cái thắng của nó, ai có thì đâu có đâu. Các vị phải nhớ một điều, ngay cả trong họ Đức Ca khi chúng ta biết mà bị tàn sát, Đức Phật cũng không được lên ra của chúng ta. Nhưng nghiệp đã đến chỉ có mình mới giải được. Cho nên trời Phật đưa hết cái mong muốn cao vào trong bản thân Phật, khi mà vũ trụ mở được bản ra và chuyển ra. Có nghĩa điều này chúng ta đã nhận ra Đức Phật không thể cứu những người không biết Đức Phật. Ngài cũng không cứu ai, cũng không chừng thì ai, nhưng mà nếu tự chúng ta phải cứu Đức Phật bằng cái vũ trụ Phật, bởi vì Đức Phật là Đức Đạo Sư, chỉ có Phật cũng có thể bản thân khi các người đạo này. Cho nên chính vì vậy là đạo Phật là đạo chiến lý, là đạo chiến học, là đạo khoa học, là đạo thực tế, chứ không phải là đạo. Cho nên chúng ta tu không kém với những người đưa đạo Phật thành đạo tình người và đạo tình người có nghĩa là tin mà không biết rõ ràng, chắc không là tin. Dựa vào đó, nương theo đó, mong cầu cái nơi đó để bàn thân, như thế là chính lý. Đạo Phật có đạo tình người đó, có không? Có mà. Đạo Phật không phải là chính nghĩa, đạo Phật không phải là chính nghĩa, đạo Phật là đạo Phật. Tại sao đạo Phật là đạo Phật? Bởi vì dựa theo ý nghĩa của bạn, chứ không phải của ai cả. Phải rõ ràng. Thế các bạn hiểu được nghe là vì ý Phật nhiều dùng trong ý Phật một số để đối với Phật. Tất cả các vị niệm Phật nhiều và các vị cầu mong không già và đạo, già thì mộ và già. Như vậy là để cũng cho Phật tử chúng ta biết được tính tánh về đạo Phật chúng ta. Thì có khi chúng ta sẽ coi được là một sự tinh nhân quán chính tinh hay là tâm thể cái mà tính người và đồng bài. Cho nên mình là cái người Phật làm sao sống phải có sức tuệ, làm người là người trí thức. Cho nên để học hành được rõ ràng, các bạn hiểu là đừng niệm Phật để mong cầu cho chúng ta là không già, không bệnh, không chết, là sai nguyên tắc của cuộc đời. Bởi vì ta là một con người không ai thoát khỏi sanh già bệnh chết. Thế thì đừng niệm Phật để cầu không có già, không có bệnh chết thì làm sao được? Trái đi chúng ta thấy, chúng ta không hiểu được. Mà ngay niệm Phật thì chúng ta thành Phật rồi, xin hỏi các vị là khi chúng ta thành Phật rồi đó, Ngài có bị bệnh không? Đó, Ngài có bị già không? Đó, Ngài có chết không? Đó. Thế thì giờ mình tu kiểu gì mà đi không già không được không chết này? Sai đi. Đó là cái mà chúng ta tìm được đúng đắn về Đức Phật. Đó cho nên là nhưng mà niệm Phật vẫn có một cái gì đó. Niệm Phật là một pháp môn tu đúng mức. Cơ bản là chúng ta làm tu niệm Phật thì phải là cơ bản cho những người nào chưa quen về Phật pháp mới đi vào chùa. Thì những cái đó là để cho cái tâm mình nó lắng lại từ từ. Bước đầu tiên đó, khi tâm nó lắng rồi á, thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải hiểu được cái nghĩa niệm Phật, có nghĩa là khi sự danh hiệu Đức Phật A Di Đà, chúng ta trong lòng phải phát nguyện làm sao mới tính tâm tu theo cái hạnh của Đức Phật A Di Đà để chúng ta trở thành Đức Phật A Di Đà. Nghĩa đó là nghĩa của niệm Phật, cái nghĩa tình đầu của chúng ta. Niệm Phật A Di Đà để được thành Đức Phật A Di Đà và để được sống trong mặt đất tịnh độ nơi chúng ta đang ở thì không cần phải đi đâu xa. Tịnh độ tịnh là thành tịnh độ là cái mặt đất nào khi ta gọi mặt đất nào thành tịnh thì chúng ta sẽ đang sống trong cảnh Đức Phật tịnh độ. Khi nào tâm chúng ta thành tịnh thì cái nơi chúng ta đang đứng trở thành nơi của Phật tịnh độ, cái nơi mà chứ không phải là đi đâu xa. Cho nên rằng các vị phải đeo mắt một tình độ, các vị phải suy nghĩ thật kỹ, hiểu được giá trị tính chất của nó để chúng ta quay trở về bản thân. Còn cái nghĩa hậu niệm Phật, cái câu giải thoát nha, giải thoát sanh già bệnh chết, không phải là chúng ta không bị bệnh già bệnh chết, mà chúng ta niệm Phật là để chứng phục cái già bệnh và chết, thì đó phải là nghĩa giải thoát của sanh già bệnh chết, chứ không phải là chúng ta tu mà để không có già bệnh chết. Các bệnh nhân Phật chúng ta đã ngài thành Phật rồi, nhưng ngài cũng bị bệnh, bị già, bị chết, bởi vì làm thành người phải chịu bốn tướng bốn cõi của chúng ta. Sanh ra là phải già, lớn thì phải già, phải bệnh thì phải lớn, phải bệnh. Cho nên chúng ta sống phải cái căn bệnh. Nhưng mà con người sống cái căn bệnh như vậy là người không làm chủ được, cho nên con người bị lầm. Bây giờ Đức Phật dạy chúng ta tu làm sao giải thoát sanh già bệnh chết, có nghĩa là khi mà mình đối diện cái già, mình không buồn vì mình đã bị già. Tóc mình từ đen lên thành bạch vàng, chúng ta không bị buồn. Có nghĩa là chúng ta giải thoát khỏi già rồi. Khi mà chúng ta bệnh, mặt chúng ta không khéo, mặt chúng ta không biết những cái bao, mà cũng tươi được ngang là, thì nói đó là chúng ta gọi là chinh phục cái khủng hoảng. Mặc dù thân bệnh, nhưng mà tâm chúng ta giải thoát khỏi khủng hoảng. Là nghĩa là, khi chúng ta chết, mà chúng ta được tâm an nhiên tự tại, không bị lo buồn, không bị đau khổ, không bị phấn chấn. Như vậy thì những chết của chúng ta là chết giải thoát khỏi những người chết là như vậy. Trong những cái chuyện những người giải thoát của mình và cho nên nếu là sự chúng ta nói chung thì bạn là giải thoát sanh già bệnh chết là chúng ta sai nha. Bởi vì Đức Phật người ta hỏi lại là tại sao như thế Đức Phật thành Phật rồi mà con cũng bị già bệnh chết, thì các vị tu kiểu gì, ai dạy các vị tu thì các con nó không còn già bệnh chết. Bây giờ các vị nhìn các hòa thượng đấy, các hòa thượng tu nhiều cái bệnh như vậy, mà từ từ là bị kéo, bị cúa, da nhăn, mắt mờ, tai tiếc, mà từ từ đi tục 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 là chuyện từ của một con người. Nhưng mà tâm của các hòa thượng sáng thì không đó là cái chất lượng của chúng ta. Như hòa thượng chúng ta nói là thiền sư chúng ta bây giờ là 96 con người này. Mà vẫn ngồi một chỗ thì hành cho một cái hoạt động của Việt Nam chúng ta bây giờ chúng ta. Chí là chúng ta sẽ mà được tiền nhạc là phải là 75 tuổi. Khi chúng ta ngoài đời 75 thì con cháu của tôi là già, đưa con đi được cảnh gì và lãnh đạo gì gia đình cũng không làm không xong. Nhưng mà các cụ tôi mà chỉ sáng được cái tên này là tiền nhạc bao nhiêu chức lãnh đạo tính toán từ khi đối thủ đối ngoại chúng tôi chỉ chọn cái tu. Cho nên thân các cụ già những tâm hồn là không thể trẻ là cũng là sáng suốt. Ở đây thì các vị nhìn như thế, cho nên là nếu giả sử thì chúng ta tu á, và cái cuối cùng của người ta bán thì cái nhà hàng gia chúng ta nó bị chắc, chúng ta không có những cái nhà hàng đó, sự tính của những người lớn của đó. Cho nên thì quan trọng cái thứ biết của cái nó là đã già, nó phải tranh thủ tu làm sao cho các tu. Không gì á, mình làm sao mà tóc vàng nhưng mà trí mình còn nhớ dai, còn sức đi chùa có nghĩa là mình dễ. Khi mình già thôi mà mình không buồn, khi mà mình bị già mình khó nghĩ mình giải thoát được mình bị già. Cái nghĩa của nó là được. Thế nên là mình tu là để giải thoát. Hai chữ là mình. Nhưng mà giải thoát cái gì là cái này. Đức Phật dạy chúng ta tu á, là không phải bỏ bất những cái chúng ta đang có, các cái giờ chúng ta. Mà Đức Phật dạy chúng ta tu là phải nhận thức rõ được những cái chúng ta đang có là do chúng ta làm. Nhưng mà chúng ta nhìn rõ được cái tư tưởng kẻ làm để chi? Để chúng ta tạm dùng đó là phương tiện cung cấp cho cuộc sống của chúng ta. Sống duy trì mạng sống để sống làm sao có ý nghĩa, đó là cái trách nhiệm của chúng ta. Cầm tiền mà không bị nhiễm tiền có nghĩa là giải thoát khỏi đồng tiền. Cầm điếu thuốc hút mà không bị nhiễm thuốc có nghĩa là giải thoát khỏi điếu thuốc. Chứ Phật có bao giờ cầm tiền hút thuốc đâu. Phật đâu có cầm tiền đâu. Còn cũng không khuyên chúng ta phải từ bỏ những cái chúng ta có. Nếu như thế thì chồng con là quan gia nghiên cứu tại sao chúng ta tu mà bỏ. Mà phật tử chúng ta mà tu là giải thoát là bây giờ tu là đã bỏ chồng bỏ vợ bỏ con hết ráo như thế thì tu đâu phật tử đâu còn yếu thế. Tu mà giải là bỏ hết những cái chúng ta có. Cho nên á chúng ta đừng bao giờ những cái nghĩa giải thoát rất là đơn giản là phải xa rời cái gì đó. Giải thoát có nghĩa là đối diện với nó, sử dụng nó, nhưng không bị nó lôi cuốn, làm chủ được nó, có nghĩa là chúng ta giải thoát. Tu kiểu gì tu, không cần phải lên Tây Phương, ngay tại chùa Linh Phước này, chúng ta làm sao mỗi năm con người chịu trách nhiệm tự giác, tâm mình thanh tịnh, đã trụ đến mức này trong một cái tình điện này gần 107 người, mà với tâm thanh tịnh mà đang ngồi như thế này thì mình đang sống trong mảnh đất Phật thực tế của chúng ta các bạn rằng là mảnh đất thanh tịnh. Tâm chúng ta thanh tịnh có nghĩa là cái chỗ của chúng ta đều thanh tịnh, chúng ta đang sống trong tâm của nó. Tịnh độ có nghĩa là cái nơi thanh tịnh, mà nơi thanh tịnh phải dành cho những con người có tâm thanh tịnh và đi vào thế giới của Đức Phật. Cho nên là cảnh giới của Đức Phật là ngay điểm phủ trên trước mặt chúng ta, ngay trụ đến phương của ông đi đi, ông đi vô, ông ngồi, ông cứ tẩy người, ông đi tu. Mà ra đường thì nghĩ cái Tây Phương ở đâu, đâu xá vời, xá vời, xá vời, xá vời, ông đi tu. Tu là phải tu. Cho nên là những lời giống như Đức Phật nói trong kinh điển, đừng bao giờ chấp vào ngôn từ từng kinh, từng cái lời. Mà chúng ta tập kinh điển, chúng ta phải coi những không khí ở phía sau đó, tức và muốn dạy chúng ta. Thì đó là cái chúng ta cần. Chứ phải chỉ đâu nghĩ là cái đạo Phật nói chúng ta tu để giải thoát, đúng không? Đúng chứ. Nhưng mình giữ cái nghĩa giải thoát, nghĩa lực nghĩa là có những mất đi giá trị đó. Ai trong cái tu này bỏ hết cái cuộc đời này lên tự nhiên ở không nhà cửa đất đai này quá trời quá đất bỏ đó tu để bỏ hết cái gì một cái thế giới chưa biết nó nằm ở đâu thì như thế nào mà mình phải nhìn rõ thế giới chưa Phật có nằm ở những cái tại chúng ta ở năm 10 chứ mà ở phương hay không. Cho nên những người tu tịnh độ là quay trở lại chính mình tiên được cảm tịnh độ trong nội tâm của chúng ta trước. An trú trong cái sự tâm thiện tự giác của tâm thanh tịnh của chúng ta đang tập sống trong cái niềm tình độ ở ngay thế gian này. Khi chúng ta bước tới trụ đích nước, chúng ta làm sao bỏ hết những cái niềm chứng tự lao ở ngoài cuộc đời, những cái gì chuyện gì của thế sự mà chúng ta ngoài hết. Đến trụ đích nước này còn tâm còn bị cái tiếp cận được tu được là an trú trong cái tâm thanh tịnh, cho nên chúng ta đang sống với chi kỳ cái cảnh giới chư Phật ngay tại trụ đích nước này đó. Hàng ngày đó là cái thực tế. Những cái thực tế này mà chúng ta không làm được thì làm sao chết chúng ta về cảnh giới thiên đường ở đâu? Không cần chết chúng ta mới về được thế giới mà sống nhân văn chúng ta cũng vẫn ở thế giới thiên đường. Phải giữ thế giới. Đợi chết là về thế giới thiên đường quá thì biết gì đâu. Làm sao tu mà cũng còn sống ở thần tử thì cái thế giới thiên đường thì vẫn ở ngay tại mặt đất này. Đó là điều chi tiết của đạo Phật thời gian chúng ta. Không có chuyện vân, không có cầu mong xa quá. Cái thực tế là như cho nên ở đây là phải nhớ một điều. Niệm Phật không phải chỉ cầu Phật cho mình được sức khỏe. Nếu mình cầu đi chùa cầu cho mình có được sức khỏe, có nghĩa là mình phát hiện làm sao giữ được sức khỏe. Chứ không phải là cầu cho sức khỏe, không phải. Chúng ta đi chùa thì chúng ta cầu cho chúng ta làm ăn thắng khá. Là chúng ta phải phát triển học cách làm sao để làm ăn mà có được cái đồng tiền của vợ của con của gia đình. Chúng phải cầu một người gì một tấm đó mà còn cho mình đó. Như thế thì thầy tu làm gì phải không? Đó là như vậy. Nếu bây giờ tôi hỏi các vị đụng đâu thì đem gì ăn đó. Bây giờ gà thì bây giờ hắt tâm bánh đỡ mòn về heo thì đỡ mòn nó không. Nó mới mòn cái khóe của heo, bò, gà, cái gì nó bị ướt dữ lắm đó. Thành cái cầm đủ thứ á, ngày nào cũng ăn cái ngày nào cũng chơi gì cũng vận động cũng có sức khỏe mạnh phải không, phải không? Chắc chắn là như là tôi nghĩ vậy đó. Cái thực tế là mình cũng vậy. Cho nên các vị nhớ là đạo Phật học đạo Phật là nó rất thực tế, nó rất là chi tiết, chi tiết và rõ ràng như vậy. Cho nên các vị là đi chùa các vị cầu các có sức khỏe là đúng. Nhưng cái cầu đó là cái nghĩa là chúng ta phát triển kỹ thuật làm sao giữ được sức khỏe. Miệng chúng ta cầu cho có được nhiều sức khỏe thì bản thân chúng ta phải thành hành động để mỗi ngày chúng ta ăn uống được cẩn thận. Những cái chất nào nên ăn, những cái nào không nên ăn. Đó là cái chúng ta đã kỹ thuật như vậy. Cầu Phật gia hộ cho được sức khỏe thì bản thân chúng ta phải hành động. Làm sao để giữ sức khỏe. Nếu mà sáng xỉn chiều say mà không cần ngồi thì uống lý như thế thì Phật nào dám là cho mình sức khỏe không có đâu. Phật mà cho mình sức khỏe cho những đối tượng đó thì Phật không phải là Phật. Cho cứ đọc vào mình rất là tệ. Cho nên chúng ta vô chùa cầu nguyện là tốt, nhưng mà những cái gì chúng ta cầu là chúng ta nhớ cái mà chúng ta cầu, có nghĩa là chúng ta phát nguyện làm được đó. Đó mới gọi là cái nghĩa cầu nguyện, chứ không phải là cầu mong nữa. Phật gia hộ của ngoài đời cảnh chơi các cảnh bài này. Có nhiều người cầu cái vô giá số mà không dễ là cái đức của Bắc Giang là cầu cho phải thánh. Cái đó thực tế. Khi các em học sinh sinh viên cái này là vô chùa, nó cầu nguyện cho nó làm sao khi cuộc đời nó học. Nó phải cầu như thế, nó phải nên cầu. Nhưng mà nó phải nhớ dạy cho các cháu là nếu chùa cầu nguyện Phật cho mình đậu đại học, có nghĩa là mình phát nguyện với Phật cố gắng học hành để được vào đại học. Các cháu nó ngoài thì là nó cầu mong Phật, có nghĩa là nó có một cái sự tự tin, nhưng nó phải biểu hiện bên ngoài này. Về nhà nó phải ráng là ôn bài thi, nó không ăn ngủ nhiều, nó không đi chơi, thì như vậy thì nó mới phải ráng nó đậu đại học. Đừng bao giờ nha các cháu là vào chùa thì có thiếu hiểu gì nên cầu mong là Phật chắc chắn sẽ cho là được chứ. Nó ý lại, nó không có đi học hành gì cả, ăn ngủ đi chơi không. Mình bảo nó vô chùa cầu, mình phải không hướng dẫn cho nó đi cái kiểu này. Bây giờ nó rớt cái nó đổ thừa mình, thì con đi chùa đó, má biểu đi chùa đi cầu Phật cho con đậu cũng rớt đi thì đi làm gì mà không ủng hộ. Cho nên là làm cho các cháu có một cái hướng dẫn đi chùa sai quy tắc của đạo Phật. À, cho nên các vị nhớ đúng dẫn các cháu vào chùa đối với Phật cầu nguyện làm sao cầu Phật cho mình có được sức khỏe, cầu nguyện Phật cho mình sự học giỏi, có nghĩa là chúng ta phải đối với Phật phải làm sao cố gắng xin bài học để trở thành một người chuyên nghiệp. Cái nghĩa là đi chùa cầu nguyện là như thế. Các cháu đang cứ đi ví dụ đi chùa nhiều là tốt, nhưng mà đi chùa nhiều nó phải học được cái hay cái tốt. Cái đi chùa nhiều nó đi hoài, nó nhà nó không lo học bài vở đi chùa các Phật ủng hộ nó đâu. Nó phải lo, rảnh nó mới đi chùa, nó cũng còn đi ra, nó ăn học ở nhà, xong nó cũng đi chùa. Như vậy thì người đó mới là tội lỗi. Cũng phải đi nhà thì gác việc, đi bán việc xiên ở nhà, đi bỏ ê, đi thẻ, đi chùa, đi xiên lại làm việc tổ chức. Không có mang. Cho nên khi mình đi chùa, thì nhớ mình sắp xếp việc tổ chức, đi gia đình xong, mình làm việc chùa. Mà khi đi chùa mình còn tâm còn ý lo cho tâm bảo tâm quả hay bất cứ cái gì hết lòng, đó là người thật sự là người thật sự chân chánh. Những người đó mới là những người Bồ Tát hộ trì cho tâm đó. Các cháu đi chùa của những người Bồ Tát là người tốt, nhưng mà nếu mà ngày thứ hai thứ ba mà những các cháu nghĩ là cái người chùa của mình thì đó là sao, đúng không? Nó phải đi học, nó phải lo cái trách nhiệm của nó. Đánh cái đi chùa đó là cái mà chúng ta phải lại nó chỗ sao nó thực tế. Đừng bao giờ mà nó bị mà nó coi cái câu chuyện là cái gì tự nhiên thì vẫn là đó là điều đó thì cũng quan trọng trước cho một cái người tu niệm Phật sống. Mình tu niệm Phật không cần là mình phải có nhiều sức khỏe hay không, cái gì cái bệnh của mình cũng như mình là cũng phải bệnh hoạn. Bây giờ mình ráng tìm tinh tấn tu hành hiểu được Phật pháp thì khi bệnh nó tới mình không chỉnh chỉnh như vậy, không có bi quan. Cái gì nó đến là đến, đừng có lo lắng. Đó là chỉ ráng hàng ngày tu luyện làm sao cho cũng có người chồng người vợ người cha người con trong gia đình, làm sao một ngày là mình làm tròn bổn phận của người công dân trong xã hội, làm sao một ngày là mình làm tròn bổn phận của một người Phật tử đối với đạo Phật thì cho những ngày mai mình chết là cũng phải được làm tròn trách nhiệm để an lạc tồn tại thì sao. Thì bây giờ một số người đó là niệm Phật để cầu vãng sanh đúng không? Để cầu vãng sanh đúng không? Mà bây giờ là cầu vãng sanh có nghĩa là chết mới về cõi Phật nhé. Đúng không? Bây giờ các vị muốn con không cần chết mới về cõi Phật hay chúng ta muốn chết mới về cõi Phật, các vị muốn cái nào? Rõ ràng á. Muốn cái nào? Muốn sau khi chết mới về cõi Phật hay là đang muốn sống mình cũng về cõi Phật, các vị muốn cái nào? Các vị chưa biết cõi Phật là cái gì, các vị chưa biết cõi Phật là cõi là ai là thằng của các vị tự tưởng tự nhiên thôi, các vị chưa biết cõi Phật là đâu đúng không, cõi Phật là đằng đâu. Các vị phải nhớ một điều là mục đích của chúng ta niệm Phật không chỉ đến cảnh cái gì chúng ta đấu ra luôn, cảnh giới chư Phật là cảnh giới chúng ta phải đến. Cảnh giới Đức Phật A Di Đà có nghĩa là cảnh giới của các chư Phật thì phải đến Đức Phật A Di Đà. Không phải là một người này mà là một người phương tiện trong thế giới. Mười phương thế giới đều là thế giới của chúng ta. Các vị tu thiền Phật, tu thiền tu tịnh trì, cuối cùng các vị cũng phải về thế giới chúng ta. Tất cả những bây giờ thứ hai đó, không cần chúng ta chết chúng ta bị trở về thế giới chúng ta. Ngay còn sống thì tiền mà chúng ta sống được tự nhiên thế giới của chúng ta cũng hay cả. Đợi khi mình chết thì ủ chết. Thế giới chúng ta đang ở mùa linh phước này, chúng ta không cảm nhận được thực tế thì làm sao chúng ta đủ tiền ở đâu đó. Các vị tưởng tượng, các vị cảm nhận về tự mọi người. Nếu mà chúng ta thật tu á, thì não không còn. Chúng ta sống trong chánh niệm tỉnh giác, tâm lúc nào cũng tư khởi nhẹ nhàng, an lạc tỉnh tại trong nội tâm. Thì bước chân của mình đi tới đâu cũng tỉnh thành tỉnh độ xuất hiện tới đó đó. Các vị quên cái câu bạch kỳ, vì tâm tỉnh tỉnh Phật độ tỉnh đó. Đúng không? Khi nào tâm chúng ta thanh tịnh tức thời Phật cảnh tịnh độ sẽ xuất hiện ngay trong thời đó. Ta bà nhé. Nhưng mà nếu mình an trú trong cái sự chánh niệm tỉnh giác và cái tâm thanh tịnh lúc đó thì cái chuyện đứng lúc đó biến thành cái chỗ là cái đức Phật tồn tại. Sống mà tận tụy thì cái chuyện mình thấy đó. Cái này như là để chết mình về mình cũng quá biết được đâu đấy. Thế giới chư Phật là thế giới thanh tịnh. Một mặt đất thanh tịnh dành cho những người có tâm thanh tịnh mới được đến ở thế giới chư Phật. Mà mình muốn đến thì mình phải có tâm thanh tịnh. Mà muốn tâm thanh tịnh thì phải ráng tu nhé. Tưởng tượng mà mong chờ Phật trước Ngài không bao giờ được những người không biết tu. Nó rõ ràng không? Và về địa phương thế giới đều là thế giới chư Phật. Thế thì về thế giới chư Phật nó nằm ở đâu mà chúng ta lội về? Đây là cái điều chúng ta cần phải biết. Nằm đâu? Nằm người, 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 người nằm chỗ nào chính xác rõ ràng. Đạo Phật nó phải rõ ràng. Bây giờ tôi nói như chùa Linh Phước này ha. Tôi từ nào về tới thành lần đầu tiên tôi cũng về chùa Linh Phước. Nếu tôi không nhờ người mà lái xe hay là anh xe, không biết tôi tới. Không biết. Ví dụ như là tôi hỏi anh vợ tới là dạ ở chùa Linh Phước nó bị Đức Hòa, nó nghe, cũng chung gì mà tôi đi biết thế nào. Nguyện Đức Hòa thì bao nhiêu chùa, thấy không? Tỉnh Long An thì bao nhiêu chùa đi dùng quyền thì dùng mà tới thì cũng thích nó tâm dịch nhiều khỏi giảm. Thì không biết, không chính xác. Cảnh Tây Phương Cực Lạc, chúng ta chưa ai biết chính xác là tại sao chúng ta có tính nhiều tính tập quá lớn. Đòi về mà không biết chỗ nào về đâu. Cho nên đây là ta cũng phải suy nghĩ thật cạn kẽ để tìm được một cái thực tế của Đạo Phật. Về tịch tu niệm Phật là phải quyết tâm trở về thế giới tịnh độ đúng, trở về thế giới tịnh độ đúng, nhưng mà mình phải nói nó nằm đâu, nó nằm ở chỗ nào, nó đâu nằm cụ thể, nó đâu nằm cụ thể, nó đâu có hình tướng đâu mà chúng ta muốn thấy như thế. Cho nên chính vì vậy các vị chúng ta chưa ai thấy được thế giới tịnh độ cả, các bạn chưa biết nó nằm đâu, bởi vì chưa ai về, nếu về là chết rồi về. Tại người mà chết thì về rồi, ta đâu có về lại chỉ cho mình là tôi đi rồi, ta không có. Thực tế, như vậy thì tại sao chúng ta không thấy được cái giới chư Phật? Bởi vì tâm chúng ta dùng cái tâm phiền não để thấy, để dùng cái mắt phàm phu tục tử này để thấy thì làm sao thấy được cái giới chư Phật? Bởi vì thế giới chư Phật không phải là cái gì có hình tướng như chúng ta, thì chúng ta thấy nó có. Nó có thế giới chư Phật nhưng mà nó không phải bằng hình tướng, bởi vì nếu hình tướng là nó phải được về giả tạo, dạng pháp đều vô thường giả tạo, đúng không? Bất cứ một cái gì có hình tướng đều là biến giả, bởi vì do duyên hợp của nó tan. Như thế thì thế giới chư Phật mà các vị xem nó là một cái cõi như cõi tà bà như thế này thì mình tu cả đời tôi trở về thế giới ảo tưởng thì dễ lắm. Nó không có hình tướng. Nhưng mà thế giới chư Phật có, nhưng không có hình tướng như chúng ta nghĩ đâu. Mà thế giới chư Phật là thế giới vô tướng, chư Phật tướng. thế giới dục vật là cái giới dục tướng, và muốn đến được đó là phải dùng tâm thanh tịnh để trở về được cái giới dục tướng. Cho nên anh muốn về là cái tâm thanh tịnh mới về. Cũng như muốn tới được phước thì buộc là phải có một cái gì đó, phải biết từ cái lệ để trước, không biết được những cái quân biết chuyện nào cũng vậy. Cho nên chúng ta đang là những người tu biết Phật, muốn về khỏi Phật ở mà lang mang tu nhiều phải học được. Phật dạy chúng ta rõ dữ lắm, buôn bán là hay thì tu cái miệng là quan trọng nhất, chứ đâu phải tu mà buôn bán cái chân thành khẩu thả đâu. Tôi đã đi nghe thì thấy là cái gì mà dành nhau á, hàng nhà làm cái danh ma thấp vừa tới cái gì này tỉnh này cái đó là cái sự cảnh tỉnh của chúng ta. Còn đối với chúng ta cảnh tỉnh thì chúng ta không mạnh nhưng mà cảnh tỉnh không như thế là chúng ta phải có những cái sự sâu sắc của chúng ta. Mình buôn bán làm sao không cần phải kêu khách vô dạy để không khách không cái gì đó. Quan tâm cái kinh mờ của chúng ta. Kinh mờ của chúng ta nói như thế nào thì chúng ta đã biết cơ cửa hàng ra ngoài không thể không được món nào đó là tu một cái đó. Phật giải rõ ràng phải tu dữ đó. Còn ở đây thì không có đâu. Tới thì có thể sẽ trồng con hiệu quả này chúng ta cầm chúng ta lên thành chúng ta sẽ phải tu tâm mình rồi đấy đúng không? Tâm mình đấy. Người buôn bán không có ai buôn bán. Thế rồi gặp cái con gái mà mở hàng thì mình chừng chẳng nghĩ chẳng có gì vui cả. Cho nên đều đã mua đã chết yên lặng nha. Ngựa lên thì chỉ có một người đi nói. Cái bao nhiêu này? 50 ngàn. 30 ngàn nữa không cũng sẽ bỏ đi. Xung lên thì cả thế là chỉ mới một phần nữa. Chưa đủ nó đốt một lòng thì đi về. Có những cái đó thôi, tình tu là tình buôn bán làm sao mà phải có cái gì tự tại mình có cái mình này. Nó có cái cách tu là gì đó. Mình không có đấu tranh với những kia mà như thế là được rồi. Cũng là một lời nói ví dụ như là nằm đây cầm xuống cái số của ta em thôi em có cái gì một nó cũng rất đơn giản lắm. Mua mua tôi dùng cái này lấy cái gì nè. Cho nên do từ xưa mà tôi chỉ còn mở hàng sợ rồi ta chú ý được một đồng. Cái thời như là tôi còn chú ý tôi đi đi chợ đó tôi sợ tôi được sẵn sàng. Cho nên cái chuyện đó là một chuyện mình nghiên cứu. Chuyện mua bán là cái chuyện từ Phật là cái chuyện từ cái không là do tùy duyên của cái con người đó mở hàng. Thì nó có tự mà tự đưa người ta vào cái tâm linh của mình có đâu. Chí nào đậm, chí nào nhẹ, mình cứ nghĩ như thế nào, cái tự nhiên tâm linh đó. Nó không nên. Ở đây các vị nhớ là những nhân duyên buôn bán giống như là làn sóng lên xuống, giống như lúc tắt lúc mưa vậy. Ông trời không vừa lòng người thì mình đừng có những yêu cầu gì. Buôn bán có cái yêu cầu cắn tắt, không may mắn tắt không? Đúng không? Có ai mà vô cầu Phật ra cho mình buôn bán bình thường không? Không bao giờ có tấm tham mình tiền nhé. Mà buôn bán làm sao cũng được là những khác chứ. Cho nên năm trời ông ấy không bằng. Bao nhiêu tháng nắng, bao nhiêu tháng mưa ông phân tâm nữa. Nắng là dành cho những người nè, buôn bán nước. Thấy không? Thấy không? Mà mưa thì dành cho những người đi xe hơi, để đi lái taxi nè, ngày nóng. Nó phải rõ ràng cái phần như thế mà còn không vừa làm người. Nhà nông thì không có mưa, mà mưa nhiều nhà ông cũng chán, mà không có mưa nhà nông cũng chán, đúng không? Và bây giờ cái người bán nước thì mong cầu đi mưa, phải không? Thì không mưa thì cứ mua bán nước nữa, mà không mưa mãi thì cũng chết. Cho nên không biết ông trời không biết làm sao theo ai, người này đang sợ buồn bã. Không dám phù hộ, không phù hộ thì thấy không? Cho nên đây là cái gì mà chúng ta phải hạ tỉnh là cái nơi là vô cảnh rồi đã nhiều chung rất cần có mưa. Nhưng mà bây giờ bão lụt cũng chết, cũng mưa đấy nhưng mà lại cũng chết. Cho nên ở chỗ này chúng ta sẽ phải sống trong cuộc đời đừng bao giờ mong cầu nhiều, bởi vì mong cầu càng nhiều là phiền não càng sống từ tại cái gì nó tới quan trọng mỗi ngày, sống như mỗi ngày, trong tâm trí chúng ta, chúng ta sẽ bị nắng nặng. Khi trời nắng thì chúng ta phải che được. Khi trời mưa chúng ta phải mặc áo mưa nếu đi ra ngoài. Khi trời nắng thì chúng ta phải ăn đồ mát. Khi trời nắng chúng ta phải ăn đồ ấm. Tùy theo cái hoàn cảnh tình huống để mà chúng ta cân tâm cho để nuôi dưỡng cái sức khỏe của mình. Tu nó cũng vậy đó. Chứ không mong. Mong không được đâu. Ví dụ hôm nay chúng tôi đứng cam hay tỏ bác bác mình mong là chúng có mưa để nó cũng có nhiều. Mong không được đâu. Nó mưa là nó mưa. Nó nắng là nó nắng. Bây giờ cầu cái trời mát thì tu không được. Mình không cần cái đó. Đi chùa đến cửa. Tổ chức bác quan trai. Mình đã biết tới là tới. Không được mưa hay nắng thì mình đã đó là tu. Nó phải không ạ? Cái mưa cái không khí nắng thì nóng quá cũng đi cái tu như vậy là sao tiến hành cho nên đó là bác quan trai rất quan trọng cho chúng ta là một cái phương pháp tu thiền tập để bước đến cái sự giải thoát này cho nên được ngày nào chúng ta tu tập đến đây cố gắng chân cũng trở về với chỗ bác quan trai đó là tiềm thức tiềm thức và tu hành theo cái chuyên chủng tự nhiên vậy. Cho nên những người mà chúng ta đi thọ đạo này, những người không thành là còn chăm lòng cho những người phát triển đặc biệt. Chứ còn bây giờ các chú biết là nguyện Đức Hòa này mấy, hoặc là mấy ngàn người nó có nhiều đây là biết tu thôi. Còn mớ là bây giờ các vị phải đi đâu, ngồi chơi xe nước hoặc là đi đó, thì đây không có biết tu đâu. Cho nên đây là những hạt giống chắc của Phật Pháp chúng ta phải nên cố gắng duy trì và phát triển. Chứ phải ai cũng tu như mình, mình đâu phải có ai có duyên. Thì chúng ta đã tu Phật Pháp rồi, cứ đi chùa là chúng ta có duyên với Phật Pháp, đừng bao giờ chúng ta mất đi cái tinh thần và cái duyên với Phật. Mà đã đến chùa làm sao phải tạo được cái sự an lạc. Các bạn có nhớ nha, làm sao học được cái cách để làm cho tâm mình được an lạc, để về gia đình chúng ta được được cái tâm hoan hỷ và an lạc. Khi chồng mà lỡ có lỗi gì, chúng ta hoan hỷ từ từ nó giải thích, đừng có chửi không. Thì có chữ không nên, không chữ không có chữ, chữ là phần của nó không được. Nói phải dùng mà xem. Thì ta nhìn hơn xem, người ta nghe, người ta cảm thấy thỏa mãn. Người ta nghe, người ta cảm thấy đang làm có gì, mình mới là cái gì vậy. Mình hành động như thế nào thì người ta phải được hành động, tâm thật sự người ta hoan nghĩ vì cái việc làm của chúng ta thì chúng ta mới là cái tình cảm. Như vậy gọi là hành động như mà xem. Suy nghĩ của chúng ta như thế nào để mà chúng ta ứng dụng nơi tất cả những cái không có một cái sự tiêu cực ích kỷ bón sẽ suy nghĩ những cái mà mình hay đã đạt được cái lợi của mình như thế thì để mình không nên làm sống là phải như hoa sen muốn thành phật là phải nói lời phật suy nghĩ như phật và hành động như phật thì mới thành phật được ai tu niệm phật cũng muốn chạy đến những việc làm mà muốn về đó mà chẳng ai muốn chuyển hóa được cái nơi không gian của chùa Linh Phước này đang thanh tịnh mà mình để giữ được thanh tịnh thì từ mới tương lai mới về được khỏi Phật nha. Chùa ta đang thanh tịnh chẳng bị vô tu bát quan trai thì mà 8 và 9 trong này từ thanh tịnh trở nên dơ bẩn như thế làm sao tìm được cảnh đi Phật các bạn cho nên khi tu bát quan trai cảnh là ngồi tư khi là thanh tịnh để phát triển hoặc đã là chúng ta có thể có thể nhìn được tâm tự tục hoặc chúng ta ngồi thiền ở một nơi nào đó chứ bây giờ chúng ta ngồi tự hỏi thầm cái gì và tám không trong này thì thế thì tu uổng quá thời gian của chúng ta chắc là cho nên đừng bao giờ có những chuyện vô cớ làm những phật pháp với nhau thiền được để làm sáng cho đời còn không được thôi chúng ta ngồi thiền thiền lâu lâu mới có chuyện tu bắt ngoài ra trong chùa cũng là người tu cho nên đi đứng tập ngồi chúng ta cũng phải trang nghiêm nói cũng phải nói nhẹ ăn mặc áo dài là chủ đề đi đâu mà đến chấm tiền mà biết là ai khác cũng sẽ sống sống với nhau nhé bất cứ một cái gì cũng trong chấm tiền là mình tu là như vậy đó thì tu mà mặc áo dài thì nó đớp cho bớt thì nó không trang nghiêm thì chân chân sót cái áo dài ngồi thì ngồi không trang nghiêm ăn thì thô ráo thì chân tu bắt quan trai là cho nên tu bắt quan trai là hướng tâm cho con người chúng ta trở về cái trạng thái của một con người trở về cái phong cách của một người Phật như thế nào trở về cái phong cách của một người xuất gia như chúng ta như thế nào đó là chúng ta chỉ cần tu Nếu chúng ta lấy cái đó vận dụng vào trong cuộc đời, trong xã hội, trong gia đình, để nó cảm hóa những chồng của con, và chúng ta đồng cảm với những kiến nghị bạn của xã hội, khiến cho người ta có được cái một người phụ tập tâm linh, làm sao có được một cuộc sống tích cực và giúp đỡ cho xã hội, đất nước, con người chúng ta cũng như con cái của mình. Nên mỗi con người chúng ta phải hiểu biết. Từ như vậy thì chúng ta gọi là cúng dường người cúng dường Phật. Cái vấn đề của chúng ta là tôi đây có bị nhớ là niệm Phật là để đạt được trí tuệ và đạt được sự giải thoát. Cái hai cái mục đích này là mục đích của niệm Phật, chứ không phải là niệm Phật để hướng về nơi phương ở và sống bất cứ cần thiết. Khi chúng ta còn sống và chúng ta tu đạt được trí tuệ giải thoát, khi tập hơi thở là chúng ta trở về thế giới của mình. Khi còn sống chúng ta cũng đang sống thế giới của mình, chứ đâu cần đi đâu nữa. Khi chúng ta chết tử đồng những cái hạt nghiệp chúng ta đưa chúng ta về với cái gì vậy? Cái mới đức Phật nào nước đâu? Nếu chúng ta cứ nghĩ rằng là niệm Phật cũng mong cầu niệm Phật hay là hướng các xin hỏi các vị những người không tu niệm Phật thì Phật có nước không? Có không? Chắc chắn là không. Và nếu không như thế thì ta hỏi lại đức Phật là cái gì mình đã? Ngài chỉ là những người biết niệm Ngài thôi, còn những người không biết niệm Ngài thì Ngài không tiến trước các. Như thế thì Ngài có phân biệt không? Nếu công việc thì nó phải không bị bệnh, chúng ta tự động mình làm thì chúng ta bị bệnh. Các vị phải nhớ một điều. Phật Di Đà là Phật tự tâm chúng ta. Khi nào tâm chúng ta thanh tịnh, có nghĩa là Đức Phật Di Đà đó sẽ dẫn dắt chúng ta sang đường thanh tịnh. Và khi chúng ta sống thì Phật Di Đà cũng sẽ chúng ta đi vào con đường chánh đáng. Phật Di Đà là Phật lòng chúng ta. Chứ không phải là các vị nhớ gì nữa. Tất cả chúng ta là chư Phật. Làm sao để chúng ta chuyển qua chư Phật cho các vị? Phật là gì? Là sáng suốt, là giải thoát. Bây giờ khi nào chúng ta giải thoát, tâm sáng suốt, không còn khi nào là chúng ta đối với chúng ta, chúng ta trở thành một vị Phật. Hôm nay chúng ta đang tập trung nghe, chúng ta đang tu những việc tốt nghe, làm chúng ta an lạc tự tại, không nghĩ đợi gì, đó là giải thoát. Để có được chút xíu mà chúng ta đang tập trung một chút, lát hơi về nhà cái nhà phóng xạ nằm mặn nhà mưa nó nằm khổ vừa đây á cái nhà bắt đầu từ tầm tầm nó giờ không tắm á anh cũng là nóng quá cái thứ vậy có nghĩa là chúng ta già anh tập tập nhưng mà tập một phút hai phút chưa có những một lâu dài thì tu làm sao để cho cái tâm quan chúng ta đi vào một ngày trong một năm là tu là phải như thế này. Đầu tiên là đó tôi sẽ nói cho các vị bạn của chúng ta trở thành 10 loại các loại chúng sanh 10 loại các loại chúng ta trở thành cái bài tôi là con người thì cái bài tập tư chúng ta tu thiền cũng phải là con người cái gì thân chúng ta là con người nhưng mà cái tâm chúng ta là đang nóng giận sân hận như vậy thì thân con người nhưng mà tâm chúng ta là được gọi là tu hành chúng ta đang hành là tu hành mà thân con người như thế này là chúng ta gặp người nào chúng ta cũng có lời tình gian dài thương xót ban vui của khổ thì mặc dù thân người mà tâm là một bạn đó là như vậy còn có khi nào cũng là con người mà chúng ta đói thì phải nói có bao giờ mà chúng ta có một cái nào đói thì nó gặp quá mà cứ tưởng là bóng tình đốn hay là tham như vậy thì thân là con người mà tâm đang là một bạn cho nên sau đó chúng ta sẽ phải làm sao chúng ta trong một ngày tâm chúng ta phải như tâm Phật thì chúng ta muốn thành Phật và để chúng tâm phải thành Phật giải thoát từ tại sao ai nói chuyện này thì không có lợi gì không để ý ra ai làm lỗi xin lỗi còn kề của bằng giá hoặc cái giá quan nghĩ là chúng ta sẽ được tâm ra còn cố chấp là chúng ta ở nào chúng ta cũng làm rồi dạ gì trên cuộc sống này sống ngay chết mai chúng ta đừng bao giờ để cuộc cái buồn phiền trong lòng nếu để trong lòng giải tỏa được thì nên để còn một chút ráng trời ơi nó đẹp quá trời phải dùng tâm quan kỹ để tận hưởng cuộc đời nhé ai nói cuộc đời là xấu đâu tôi nói cuộc đời rất là tươi đẹp không có gì nó xấu cũng như cái hoa này ai nói đẹp ai nói xấu này hoa đẹp hay xấu đây tại sao đẹp mình thích thì cũng nói đẹp nhé mình thích mới nó đẹp đàn ông mà không nói đẹp chỉ có phụ nữ mới nói đẹp thôi phụ nữ thích hoa đàn ông đâu thích hoa nhưng mà phụ nữ muốn đẹp thì đàn ông đẹp thì tốt đúng không đàn ông tôi nói một ví dụ là hoa này hai màu đã hai bởi vì nó tươi, nó tươi thì nó giữ được màu sắc, và giữ màu sắc là cần cái nó đẹp, để đã đẹp thì mình thích. Nhưng mà mình thích không có lâu dài đâu, nhưng mà thích là theo mình tưởng một tuần sau mà chỗ hoa này từ ngày nó dở thành màu nó đen thui một chút hết, chứ để thì cả một tình trạng không may bị hoa luôn đó. Tại sao bị hoa thì nó đâu còn đẹp, mà không còn đẹp thì chúng ta đâu có trân trọng nữa, mà không trân trọng đâu để trên bàn mà dùng sọc lá. Thế thì con người thì chúng ta ngày không có hỏi, không có hỏi, có phải không? Thích thì bụng bê, không thích thì dùng xuống, thích thì chỉ trang trọng, không thích thì coi thường. Đó là do chúng ta, đó là như vậy. Còn đối với Phật Pháp á, nhìn hoa như thế này, đẹp thì nó đẹp vậy thôi, chứ còn đối với Đạo Phật không có một cái quan điểm gì cả, dạy chúng ta đó là như vậy thôi. Học được như vậy thì chúng ta sẽ giải thoát, cũng như là cuộc đời này có khổ có vui, có nam có nữ, có ngày có đêm, chứ lâu giờ mà sống cứ mong ngày hoài không có đêm sao sống, nó không ra như được. Cho nên chúng ta hiểu được nào chúng ta muốn an lạc thì phải thuận theo dòng sống của cuộc đời để chúng ta hòa theo đó, để phần mà không bị đời hoàn toàn, đó là nghĩa giải thoát. Buổi sáng thì chúng ta phải đi làm, bây giờ chưa ăn cơm thì mọi người ăn cơm, mình cũng ăn cơm vậy thôi. Nếu chiều thì ăn cơm, mọi người ngủ thì mọi người ngủ thì mình cũng ngủ vậy thôi. Nhưng mà trong giấc ngủ của chúng ta không đủ say sưa như những người khác ngủ, cũng có những cái tu niệm, đó là cái ngủ nhưng không ngủ. Ngủ làm sao cái tướng tá của một người đang nằm thì mình làm sao nó được trang nghiêm, nó tự tại, nó giải thoát. Chứ đâu có nằm như vậy thì mình bị bám rồi. Cái tướng ngủ của chúng ta nó xấu dễ sợ lắm. Nhất là cả khi mới ngủ dậy ai cũng đẹp lắm. Đâu có biết, có biết không? Mới ngủ dậy thì mặt nó đẹp dữ lắm. Đó là bạn đẹp đẹp thật sự con người đã hiện tại. Còn bây giờ là giả không à, cái tướng tá, đúng không? Có ai mà để tóc một lùn một xùi xùi như là tóc cải thôi không có. Để trả cái đàn ra, tôi thấy các bà, các bà là tóc dài, các cô tóc dài, tóc cải chỉ lắm nha, tôi để. Đó là các cụ hồi xưa mà với cái cục gì đây nè, có một đáng có lấy quà thì đúng không, thì tôi có tóc được hỏi lắm. Dạ, cái đèn của chúng ta thực tế là khi ngủ dậy tóc dài rối kinh khủng, rối rắm người kia gặp ai cũng không dám gặp ai, thấy không? Cho nên đi người tôi là thoải mái nhất là ngủ dậy á, coi như không có ngủ sụp tóc dài chẳng quan tâm tới, không có phiền não, không có chứa. Thế nên cuộc đời này cái gì có là phiền não, có là bị làm buồn, cái gì được tính là mình sẽ bị làm buồn ngay. Cho nên đó là lý do tại sao mà Đức Phật xuống tâm có một viền não, nên người tu cạo đó, người đời cứ nghĩ là tóc là cái răng, cái tóc là các con người, nhưng mà mình nói đó, không có răng thì không phải được tóc, mà không được tóc thì phải được răng đó. Sống như cái kiểu này, chết nửa cuộc đời cái đẹp không còn. Cho nên con người cũng dựa vào đó, cũng đủ cái tóc hoài, nhưng mà ấy càng khó chịu là phiền não nhiều. Không biết là ở Đà Lạt không? Có một cái ông mà vô cái kỷ lục gì mà tóc dài uống như các vị giáo đóng như cái thành cao nha, tóc dài sỏ ra một chút phép, cái đó là cái kỳ lạ, cái phải kỳ quặc dị thường, nhưng người ta muốn cái đó để hay, mặc dù là chung kết chung tôn một kỷ lục hiểu biết, nhưng mà các vị có biết chỉ vì một cái dân đó thôi mà họ phải khổ dị dài như các vị biết. Họ phải đeo mang cái đầu của họ 7 kg trên đầu, trong khi đó mình không cần đeo, do nhẹ nhàng không chịu, tự mình làm khổ mình. Bữa tháng cái tóc mình lên, gọi là phải 5 người giúp dừng kéo dài cái tóc cho mấy chục khác. Gọi cho một cái đầu như thế là cái mấy tiếng hồ, như thế mình giải chứ mình phải làm cái đó thôi. Vì một cái kiến khe thôi mà mình khổ cả ngày này qua cái tháng cái dài gì, đạo Phật không dài chúng ta sống kiểu đó. Còn mình ở đây bị lệ thuộc vì hấp đẹp hấp dẫn cho nên mình đi khổ. Hấp tóc được mà cho nên là cái tốt tiền sẽ bóng. Và mỗi lần gọi là anh sẽ 15-20 phút. Còn chúng tôi cái đầu này gửi vô sẽ ngang xong. Rồi mình. Không bao nhiêu đâu. đó là cái không có tâm có lợi thì không có tâm. Mà cái có tâm có lợi mà lại bất lợi là cái gì đúng vậy? Thời đại này là như thế. Mà các vị nên các vị để tâm làm gì đúng đẹp đúng không? Các vị dè nhìn người tu của tôi không có tâm có ảo tướng không? Đó không? Có dễ coi thì có ảo tướng không? Cũng dễ coi. Nó như vậy. Cho nên người tu Phật của chúng ta là hình tướng của chúng ta cũng nên chân trọng. Nhưng quan trọng nhất chúng ta phải tu những cái nghệ thuật đến trong đó mới là quan trọng, duy trì được cái sự hạnh phúc. Người ta quý mình là quý được cái bánh của con quý được tướng. Mà nếu mình đẹp, người ta quý mình khi mình thách thì người ta sẽ không quý được cái quý đẹp đó là giả đạo. Cái quý đó cũng giả đạo. Thì tu làm sao để thành cái tâm của mình trong mình là vực dậy cái hạnh phúc của mình. Cái đức của mình là có. Thì cho dù mình xấu cỡ nào người ta cũng được quý mình. Đó là cái mà ta cần. Đẹp cũng tốt, nhưng mà đừng nghĩ là cái đẹp đó phải tu như đẹp trong cái đẹp. Mà mình trong những cái ngang tàn của chúng ta không có một quan. Còn không là coi như mà như quý kiều hết á. Đẹp là đi với cái gì? Là đi với cái khổ. Có tài thì đi với tài. Nó như thế, cho nên mình học công tác để biết cách sống. Ứng xử trong cuộc đời như thế nào phải khéo léo, sâu sắc mới gọi là đi với Phật. Ứng xử phải như cái trước tôi vừa nói cho các bạn nghe. Cho nên phải hướng ra, nếu mà mình chất lòng. Nó có thể như mình vừa nói như vậy, nhưng tất cả những thứ mà có những lúc. Nếu chúng ta muốn hướng trên tầng cái để chỉ định, chúng ta là cái phương pháp chỉ định tốt nhất chỉ là tầng cái. Chúng ta muốn hướng cái đường hình thành thôi, thành thôi. Chúng ta lấy cái phương pháp thôi, tổ tiên kia nó sẽ trở thành thành thôi. Chúng ta sẽ hướng nó vô, vô chỉ định. Một nữa là tầng định định. Chúng ta lấy một trình độ để chỉ định đến phương diện này. Có nghĩa là chúng ta có nhu cầu tất cả mọi người, nhưng mà chúng không có làm nô lệ cho mọi người. Và cũng không thể con người hại nó. Và ngược lại, con người mà bị dơ bẩn trong cuộc đời đều bị đi tìm nước thẳng nữa. Nó bị dễ đúng. Cho nên nó mềm mỏng như thế, nó thấm vô từ những bê tông sâu sắc như thế. Người tu như thế thực tình. Đi vào trong cuộc đời ứng xử làm sao cho đéo đéo đi được những cái đường tất cả mọi thứ để mọi người. Cái khéo ứng xử như vậy thì mình là được. Cái thứ hai thì là ứng xử như vậy thì đi tới đâu chúng ta cũng được thành công. Có cái nghiệp phải của đồng nước nó không thể như cây lúa thì chúng ta bị ngã, mà nó cũng không phải cứ mạnh mẽ thì cũng cao thì nó bị ngã. Nó mềm mỏng như thế thì bên trong nó chỉ một cái sức mạnh để tạo ra mềm. Nó mềm mỏng như thế cho nên nó nâng được cả một cái chiếc tàu lớn mấy chục tấn, mấy trăm tấn thật sự chuyển lên cho nó nhẹ nhàng. Cho nên chúng ta là người tu á, mỗi khi chúng ta có duyên mà đi tập thì chúng ta phải nhìn nước biển, nhìn biển, nhìn nước tư duy làm sao để chúng ta cố gắng học để thực hành như vậy nữa, ứng xử như vậy thì chúng ta sẽ thành công. Cái thứ hai nữa là tâm chúng ta phải có tâm cái tâm duyên mặt đất. Cái tâm duyên mặt đất có nghĩa là chúng ta thấy là đất đổ nước dơ là cũng không có, đổ lá chết là cũng không có, đào bới đất để đào là cũng không có. Không phải nó sợ, không phải nó đi qua chuyện thế, không phải nó yếu đuối, mà nó biết cái chuyện đó thì thấy là vừa định nó không quan trọng này, nó tập cái sức nhẫn này. Cho nên mặt đất nó tập cái sức chịu đựng như thế mà chính nó trở thành cái nguồn sống quan trọng cả một cái dòng sống của con người rất nhỏ. Mặt đất nó trở thành cái nền tảng cho sự sống phát triển của con người vì cái tập chịu đựng của mặt đất. Cho nên chúng ta học được cái tấm chịu đựng đó chúng ta sẽ thành công. Tại vì mặt đất nó là nền tảng của con người để sống. Bởi vì con người giỏi cỡ nào cũng đương theo mặt đất thì đứng trên mặt đất cũng tự nhiên chết. Có con người nào đứng trên không đâu. Đó cho nên là nó sẽ trở thành cái nền sống cơ bản của con người đương được. Cái thứ hai nữa là các loài chim muông thú dữ, dữ như cọp, chó sói, hổ béo, mạnh như voi cũng vẫn dựa trên mặt đất này để sống. Nó đâu có dựa trên chỗ nào hết. Cho nên mặt đất trở thành nền tảng sự sống của các loài chim muông. Ngay cả thảo mộc, cây cối, cây cổ thụ, cây đa cỡ bự cỡ nào cũng nương theo mặt đất để nó phát triển. Cho nên chúng ta tu á, các vị nghĩa là muốn đi vào trong cuộc đời hoàn toàn được, muốn trở thành đệ tử Phật thật sự chúng ta phải tu làm sao câu chuyện cái tâm chúng ta phải như mặt đất, phải có sức chịu được như mặt đất, và chúng ta ứng xử phải như là chúng ta bảo nhà hai cái này là điều chúng ta đi vào đời đi đến đâu phải như vậy đó, bước chân chúng ta đi thế nào là nơi hoặc điểm bàn cảnh giới chúng ta điểm bàn khác, bởi vì chúng ta phải này á, tôi chỉ dạy cho các vị cái cách nhìn tổng quát về cái cách ứng dụng tu học và tư tưởng của chúng ta. Cái thứ hai là truyền cho các vị hai cái nền tảng thứ nhất, hãy tập tu tập sống như tâm như mặt đất và ứng xử như mặt đất thì đi đến chúng ta cũng được. Chúc quý vị luôn có được ngày hai mặt trời sẽ đạt được.
Chỉ chờ